Được, có một chị hỏi: đọc trong sách con thấy cư sĩ họ Bàn là một học giả Khổng giáo và là người giàu có vào đời Đường. Ông từng tham dự pháp chiến với nhiều thiền sư danh tiếng. Ông đem tài sản của mình đổ xuống sông để cầu đạo vô thượng. Đôi khi sử gia muốn thi vị quá để khoe giàu còn lại thêm sang. Đây là một sao Phật dạy con đừng bỏ rơi một hộp cơm sẽ mang tội đó con. Hai, sao ông đem vàng bạc bỏ phí đi mà không bố thí cho kẻ khốn cùng? Trong gia vướng ca của Nguyễn Cải có câu đồng tiền bát gạo mang ra, rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên, chớ chi có con vào thời điểm đó con nhào đại xuống sông. Thế là chưa phải lúc con muốn tự tử đâu, để cố vớt được một vài xu vì thương người ốm nhất trẻ thơ. Cái gì giải quyết bây giờ kêu Đường vân vân. Thì cái vị này trách ông Bằng Long Quẩn khi ngộ đạo rồi đem của đổ xuống sông. Thì nói như vậy, ông Sa Di này ông muốn rằng ngài đem của nó bố thí người ta tốt hơn. Tốt hơn, chứ còn nếu mà đổ xong vậy là không có hợp lý. Hơn nữa là ông Sa Di này ông tưởng rằng làm đó là chẳng qua là sử gia ghi lại cho quan trọng, nghĩa là thấy ông ngộ đạo rồi ông can đảm bỏ hết. Thì cái điều này tôi giải thích cho quý vị hiểu, có nhiều người cũng thắc mắc, bởi vì ông là một cái nhà khá giả, sau khi ngộ đạo rồi thì những cái tiền của còn lại ông chở đổ xuống sông hết trơn. Rồi từ đó về sau sống một cái cuộc đời nghèo, con ổng đi ổng bệnh sáu, con đi đem ra chợ bán, bà Linh Chiếu đem ra chợ bán về cho cha con sống đạm bạc thì thôi, còn bà vợ ở nhà có mấy đứa con trai đi làm ruộng. Thì như vậy lý ra thì cái của ổng không cần, ổng nên đem bố thí thì tốt hơn, sao lại đổ xuống sông? Để điều này thì nhiều người thắc mắc, nhưng mà đây tôi giải thích cho quý vị thấy, chúng ta nghĩ tới cái người nghèo kẻ thiếu cho nên chúng ta mới đem tiền của có dư giúp cho người nghèo kẻ thiếu, thì đó là cái tình thương. Mà có khi đó cũng là cái tâm muốn được phước, phải không? Mình giúp cho kẻ nghèo, người thiếu đó là có phước hay là vô phước? Là được phước. Ở đây, ông Bàn Long Quẩn khi ngộ đạo rồi, ông thấy tất cả thế gian không có cái gì là quan trọng. Tiền của danh lợi đối với ông là một trò chơi không đáng gì hết, cho nên là ông không cần, ông đi đổ đi. Cái mình không cần, mình đi đổ vì để cho cái lòng tham luyến của cải nó không còn nữa. Mà mình sợ cái lòng tham mình không còn, nó dính dáng với của cải, rồi giờ đem cái đó cho người ta thì tăng cái tham không? Mình biết cái đó là cái nhân của tham lam, mình đổ mình bỏ rồi đang cho người khác là mình tăng cái tham lam cho người khác, thì cái mình không muốn mà cho người thì nó không tốt. Bây giờ mình quý tiền của cho nên đem tiền của cho là tốt, thì cái mình quý mà mình chia cho họ thì tốt. Còn cái mà mình thấy nó không có nghĩa lý gì, chỉ tăng trưởng cái lòng tham lam, bây giờ mình đã bỏ và đem cho người khác thì vô tình mình nuôi dưỡng cái tham lam cho người ta. Cho nên rồi cái lẽ phải của ông là ông không muốn tham, thì cũng cho người khác không tham, chứ không có để mình không tham mà dạy người khác tham. Đó là cái lý tâm như vậy. Cho nên là ông đem ông cho, ông đổ hết. Còn cái chuyện mà chúng ta nghĩ tới người bệnh, người đau, người thiếu, thì thật ra ở thế gian này, nếu nghĩ thì cái đó nó không cùng. Cái người bệnh, người đau, người thiếu lúc nào cũng có. Hoặc là chúng ta làm việc phước thiện để đem giúp những kẻ nghèo, kẻ đói, thì đó là cái tâm từ thiện. Còn cái mà tất cả cái nhân tham lam mình trút hết, thì đó là cái nhân của con người không còn thấy của cải là trò gì hết. Thì hai cái nhân nó khác nhau. Cái nhân thương, từ bi, giúp đỡ để có phước, để cái nhân giúp sạch tham lam ở mình và ở người. Hai cái nhân nó khác nhau, nó không giống. Thành ra phải của người này chưa phải là cái phải của người kia. Cho nên chúng ta có quyền phê bình, nhưng mà chưa chắc chúng ta phê bình đã đúng, phải không? Đó là tôi trả lời cái câu hỏi của một vị. Cái câu hỏi của